Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Hoa Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Bảy ngày 15 tháng 8 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi đồ lễ viếng đền thờ chiến tranh nhân đánh dấu chấm dứt Thế chiến thứ hai. Bắc Triều Tiên dọa dốc toàn lực quân sự đánh Nam Triều Tiên. Nữ con tin người Mỹ bị thủ lãnh nhà nước Hồi giáo cưỡng hiếp trước khi chết.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, là câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ. Tiếp đến là chuyên mục đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách. Sau đó là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Kế đến là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ, mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi đồ lễ viếng đến một đền thờ chiến tranh gây tranh cãi, một hành động chắc chắn làm phật lòng nhiều người Trung Quốc và Triều Tiên vốn đã giận dữ về điều họ xem là lời xin lỗi thiếu thành khẩn của nhà lãnh đạo Nhật Bản về những tội ác chiến tranh. Truyền thông địa phương loan tin rằng ông Abe đã gửi đồ lễ và là tiền mặt đến đền thờ Yasukuni hôm thứ Bảy, nhân đánh dấu 70 năm Nhật Bản bị các lực lượng đồng minh đánh bại trong chiến tranh thế giới thứ hai. Đền thờ ở Tokyo vinh danh các tử sĩ Nhật, trong đó có 14 tội phạm chiến tranh cùng với 2 triệu rưỡi chiến sĩ trần vong. Nhật Bản đánh dấu ngày này với nhiều lễ tưởng niệm và diễn văn, trong đó có phát biểu của Nhật Hoàng Akihito, con của hoàng đế thời chiến tranh Hirohito. Nhật Hoàng Akihito nói, khắc ghi trong tâm trí sự hối hận sâu sắc về cuộc chiến, tôi cầu cho bi kịch này sẽ không bao giờ lặp lại, và cùng toàn dân tôi thành tâm chia buồn với những người đã mất trong cuộc chiến và những ai chịu ảnh hưởng. Trong phát biểu được dư luận trong chợ hôm thứ Sáu, ông Abe đã bày tỏ hối hận tột cùng về những tàn phá và chịu đựng không có gì đo được do cuộc xâm lược của Nhật gây ra. Ông khẳng định rằng lời xin lỗi của những người tiền nhiệm của ông sẽ không bao giờ lay chuyển. Ông Abe cũng tuyên bố rằng các thế hệ tương lai của Nhật Bản, những người không dính líu gì đến cuộc chiến đó, không nên bị buộc phải xin lỗi mãi. Ngoài ra, dư luận cũng cho rằng ông tránh đề cập trực tiếp đến việc quân đội Nhật sử dụng phụ nữ làm nô lệ tình dục, còn gọi là an ủi phụ trong cuộc chiến. Phản ứng trong khu vực về phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản phần lớn không hài lòng. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye nói phát biểu của ông Abe còn nhiều điều chưa thỏa đáng, nhưng bà nói có điểm tích cực là ông Abe tái khẳng định lời xin lỗi của các chính phủ tiền nhiệm vẫn giữ nguyên. Nữ Tổng thống Park nói, tôi chú trọng vào điểm ông Abe nói rõ ràng với cộng đồng quốc tế rằng các nội các tiền nhiệm của ông nhìn nhận lịch sử sẽ không bị lay chuyển. Bà Park cũng bày tỏ hy vọng Tokyo sẽ giải quyết vấn đề an ủi phụ nhanh chóng và thỏa đáng. Tại Bình Nhưỡng, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này gọi phát biểu của ông Abe là một sự nhạo báng không thể tha thứ được đối với nhân dân Triều Tiên và một hành động lừa gạt cộng đồng quốc tế. Tại Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Thủ tướng Nhật Bản nên thành khẩn xin lỗi người dân các nước bị xâm chiếm và dứt khoát đoạn tuyệt với lịch sử quân phiệt xâm lược thay vì lẩn tránh vấn đề quan trọng này. Mỹ, đồng minh thân cận của Nhật Bản, hoan nghênh phát biểu của ông Abe bày tỏ hối tiếc sâu sắc về những gì mà Nhật Bản gây ra trong chiến tranh thế giới thứ hai và cam kết của ông tiếp tục giữ vững sự nhìn nhận lịch sử của các chính phủ tiền nhiệm của ông, theo một thông cáo của Tòa Bạch Ốc. Thông cáo nói tiếp, chúng tôi cũng đánh giá những cam kết của chính quyền của Thủ tướng Abe cho ý định của Nhật Bản mở rộng đóng góp cho sự thịnh vượng và nền hòa bình quốc tế trong những năm sắp tới. Mặc dù ông Abe theo dự kiến không đến viếng đền thờ Yasukuni, ít nhất 2 bộ trưởng trong nội các của ông đã đến viếng đền thờ này hôm thứ Bảy. Nhiều nhà lập pháp Nhật theo dự định cũng sẽ đến viếng đền thờ.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Bắc Triều Tiên hôm thứ Bảy đe dọa sẽ hành động quân sự toàn lực sau khi Nam Triều Tiên tái khởi động chương trình phát thanh tuyên truyền bằng hệ thống loa phóng thanh đặt gần biên giới căng thẳng giữa hai nước. Seoul nối lại chương trình phát thanh tuyên truyền lần đầu tiên sau hơn một thập niên để đáp lại một vụ nổ mìn hồi tuần trước, làm bị thương hai binh sĩ miền Nam bên biên giới của Nam Triều Tiên tại khu phi quân sự. Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc của Seoul rằng miền Bắc đã gài những quả mìn đó. Hôm thứ Bảy, Bình Nhưỡng nói rằng chương trình phát thanh tuyên truyền gia tăng căng thẳng lên thành một sự tuyên chiến. Nếu không ngưng ngay lập tức chương trình phát thanh sẽ dẫn đến hành động quân sự toàn lực của công lý đập tan mọi phương tiện chiến tranh tâm lý chống Bắc Triều Tiên, theo một tuyên bố của quân đội miền Bắc. Tuyên bố cảnh cáo rằng hành động quân sự có thể bao gồm các cuộc tấn công không phân biệt, nhắm đến ngay cả những khả năng thách thức và leo thang phản ứng. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye hôm thứ Bảy tuyên bố sẽ kiên quyết đáp lại bất cứ hành vi gây hấn nào của Bình Nhưỡng. Trong bài diễn văn đánh dấu 70 năm chấm dứt xâm lăng của quân phiệt Nhật trên bán đảo Triều Tiên, bà Park nói, Bắc Triều Tiên phải thôi mơ mộng hão huyền rằng họ có thể duy trì chế độ bằng gây hấn và đe dọa. Những hành động đó chỉ dẫn đến cô lập và hủy hoại. Chính quyền Trung Quốc vừa ra lệnh di tản gấp khỏi khu vực quanh địa điểm xảy ra những vụ nổ cháy lớn tàn phá một khu công nghiệp ở thành phố cảng Thiên Tân, miền đông bắc Trung Quốc, theo tin của một nhật báo nhà nước. Tờ tin tức Bắc Kinh hôm thứ Bảy nói rằng tất cả mọi người trong khu vực bán kính 3 km quanh nhà kho xảy ra cháy nổ bắt buộc phải di tản khỏi khu vực do nguy cơ môi trường có thể bị nhiễm độc hóa chất. Cyanide natri, một độc chất có thể gây tử vong, được phát hiện tại phía đông của hiện trường, theo lời của cảnh sát được nhật báo này trích đăng. Một toán 200 chuyên gia sinh hóa và hạt nhân quân sự đang tìm kiếm trong khu vực các hóa chất có thể gây nguy hiểm. Cho tới giờ, giới hữu trách bảo đảm rằng toàn bộ khu vực được sơ tán không bị ảnh hưởng bởi các độc chất, mặc dù các giới chức thừa nhận là họ phát hiện ra những dấu hiệu của nhiều chất nguy hiểm trong khu vực kế cận vụ nổ. Tân Hoa Xã loan tin rằng các binh sĩ của lực lượng chống vũ khí hóa học đã cứu được một người đàn ông hôm thứ Bảy cách tâm của vụ cháy nổ 50 mét. Tờ Nhân dân Nhật Báo nói rằng người đàn ông 50 tuổi được khiêng ra từ một container vào khoảng 2 giờ chiều giờ địa phương, gần 3 ngày sau vụ cháy nổ. Đài truyền hình Trung ương của Trung Quốc đưa tin rằng các hoạt động cứu hộ đã bị tạm hoãn hôm thứ Bảy sau khi một đám cháy mới bùng lên gần hiện trường. Đài này nói, một chiếc xe bị hư hại nhẹ trong vụ nổ trước đó đã phát cháy và đài trình chiếu hình ảnh đám khói đen bốc lên trong khu vực. Các giới chức hôm thứ Bảy cho hay tổng số tử vong trong vụ cháy nổ tăng lên 85 người. Giới hữu trách Thiên Tân nói rằng 21 lính cứu hỏa nằm trong số những người thiệt mạng và một số vẫn đang mất tích.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Truyền thông Mỹ mới đây nói rằng nhân viên thiện nguyện Mỹ cô Kayla Mueller bị sát hại hồi đầu năm nay trong khi đang bị các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo bắt cóc, đã bị thủ lãnh của nhóm cực đoan này hãm hiếp nhiều lần trước khi chết. Các hãng tin trích lời các giới chức chống khủng bố Mỹ và hỏi chuyện bố mẹ của cô Mueller, và được xác nhận rằng các giới chức nói với họ hồi tháng 6 rằng cô Mueller bị thủ lãnh Abu Bakr al-Baghdadi của nhà nước Hồi giáo cưỡng hiếp. Hãng thông tấn ABC lần đầu tiên loan tin tên al-Baghdadi xâm hại tính dục cô Mueller và trích lời bố mẹ của cô, ông bà Carl và Marsha Mueller, nói rằng con gái của họ bị tra tấn và thuộc sở hữu của tên al-Baghdadi. ABC nói thêm rằng al-Baghdadi cưỡng hiếp cô Mueller tại nhà của thuộc hạ lo về tài chính của hắn là Abu Sayyaf. Sayyaf đã bị hạ sát trong một cuộc đột kích của biệt kích Mỹ tại nhà của hắn. Tin tức về những hành vi của tên al-Baghdadi xuất phát từ các nguồn tin, trong đó có ít nhất là hai thiếu nữ Yazidi bị cưỡng hiếp tại nhà của tên Sayyaf và sau đó đã trốn thoát được. Cô Kayla Mueller bị bắt cóc vào tháng 8 năm 2013 ở Aleppo thuộc miền Bắc Syria và bị các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo giam giữ 18 tháng. Nhà nước Hồi giáo nói cô Mueller bị sát hại trong một cuộc không kích của quân đội Jordan hồi tháng 2. Các giới chức Mỹ đặt nghi vấn về tình huống dẫn đến cái chết của cô Mueller. The Voice of America, VOA. Hải quân Italia cho hay ít nhất 40 thuyền nhân thiệt mạng ở Địa Trung Hải và một con số chưa biết được chính xác là bao nhiêu người được cứu từ một chiếc thuyền, được truyền thông địa phương mô tả là của những kẻ buôn người chật kín di dân. Một thông cáo của Hải quân đăng trên Twitter nói rằng công việc cứu hộ chiếc thuyền đang diễn ra tại nơi mà tin nói là gần bờ biển phía bắc của Libya. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của mấy mươi thuyền nhân như vừa nêu hiện chưa rõ. Châu Âu đang bị tràn ngập bởi làn sóng di dân tuyệt vọng trốn chạy khỏi quê hương nghèo đói hoặc chiến tranh của họ ở Bắc Phi và Trung Đông. Tổ chức Quốc tế về Di dân nói rằng hơn 192.000 di dân đã đến được châu Âu bằng đường biển trong năm nay. Hơn 2.000 di dân đã chết trong các chuyến vượt địa Trung Hải của họ. Dù trách Liban cho hay họ vừa bắt giữ một giáo sĩ Hồi giáo Sunni tiếng tăm có liên quan đến hàng loạt vụ tấn công nhắm vào quân đội Liban. Các giới chức nói rằng ông Sheikh Ahmed Al-Asir bị bắt tại phi trường Beirut hôm thứ Bảy và cho biết nghi can sử dụng hộ chiếu giả và hình như đã giải phẫu để làm thay đổi nhận diện.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách.
Cô bé 14 tuổi đi tìm công lý cho ba mẹ và anh trai. Một bé gái mất nhà có cả cha mẹ và anh trai rơi vào vòng lao lý vì chống lại lực lượng thu hồi đất mà em cho là bất công. Nói em chỉ mong trở lại cuộc sống bình thường và đang làm tất cả những gì có thể để gia đình được đoàn tụ. Sự việc liên quan tới gia đình của em Nguyễn Mai Thảo Vi rộ lên hồi tháng 4 vừa qua trong vụ phản kháng cưỡng chế đất đai ở huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Hơn một chục người bị bắt, trong đó có ba mẹ của em Vi và 4 tháng sau mới đây, ngày 6 tháng 8, anh trai của em là Nguyễn Mai Trung Tuấn, 15 tuổi, đã bị bắt theo lệnh truy nã. Vi kể với VOA Việt ngữ.
Con cảm thấy y chang là mình bước vào một cái con đường cùng mà coi như là không có lối thoát vậy đó, coi như là con tưởng là cuộc đời con nó chấm hết luôn rồi đó, là không còn cha mẹ, không còn nhà cửa gì hết trơn á. Lúc đó là tinh thần con rất là suy sụp luôn.
Vi cho biết đã tận mắt xem thông báo về việc bắt người đang bị truy nã đối với anh trai của mình do Công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An ban hành. Như em nói trước đó, gia đình không nhận được lệnh truy nã nào. Theo thông báo trên, học sinh Nguyễn Mai Trung Tuấn bị bắt vì đã có hành vi cố ý gây thương tích phạm vào Điều 104 Bộ Luật Hình Sự. Trên mạng xã hội, nhiều người lên tiếng phản đối việc truy tố và bắt giam một người dưới tuổi vị thành niên như em Tuấn. Tuy nhiên, theo luật sư Lê Thị Công Nhân, việc bắt giữ và truy tố đối với những người ít tuổi thì luật Việt Nam có quy định tương đối rõ ràng, bà nói.
Luật Việt Nam quy định cái trường hợp ít tuổi nhất mà bị bắt giữ theo luật hình sự ấy là 14 tuổi, là cái tuổi là phải chịu trách nhiệm hình sự đối với những cái tội nằm trong cái nhóm là rất nghiêm trọng cho đến đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng cái mức độ nguy hiểm, mức độ nghiêm trọng của cái tội không phải là yếu tố duy nhất để cơ quan thẩm quyền người ta ra quyết định bắt giữ, mà người ta còn dựa vào những cái yếu tố khác. Thứ nhất đó là nhân thân của cái nghi can. Thứ hai là cái thái độ, cái tâm tính của cái nghi can đó. Tiếp theo là cái nơi ở của cái nghi can. Và cái nơi ở này thì nó lại gắn liền với việc là nghi can ở với ai. Nghi can ở với người thân, với gia đình có nhân thân tốt, hay là nghi can lại ở trong một cái môi trường cũng có những cái khả năng nguy hiểm mà sẽ tiếp tục phạm một cái tội nào đó hoặc là bỏ trốn. Họ xét nhiều cái khía cạnh như vậy. Nếu một nhân viên công vụ người ta làm việc khách quan, người ta phải xem xét rất là kỹ những cái yếu tố đó để đưa ra một cái quyết định và bắt giữ một cái nghi can tuổi vị thành niên.
Em Tuấn là con trai đầu của bà Mai Thị Kim Hương và ông Nguyễn Trung Can ở tỉnh Long An. Hồi giữa tháng 4 vừa qua, cả vợ chồng này cùng với khoảng 10 người thuộc hai hộ dân khác đã bị bắt sau khi sử dụng axit và bom xăng để kháng cự lực lượng cưỡng chế đất. Tranh chấp bùng lên vì dự án giải phóng mặt bằng để xây dựng bờ kè ở thị trấn Thạnh Hóa. Em Nguyễn Mai Thảo Vi cho biết chính quyền có đền bù nhưng không phù hợp với giá mà cha mẹ em đã mua. Trong thông báo về việc bắt người đang bị truy nã, Công an huyện Thạnh Hóa không nói rõ hành vi cố ý gây thương tích của em Tuấn là gì. VOA Việt ngữ không thể liên hệ phỏng vấn với Công an huyện Thạnh Hóa. Luật sư Lê Thị Công Nhân nói về tội này.
Tội cố ý gây thương tích là một cái tội tương đối là phức tạp, bởi vì nó liên quan đến cái việc giám định tỷ lệ thương tật của bị hại, của nạn nhân á, thì nó chia ra rất là nhiều mức độ. Nhưng cái tỷ lệ thương tật thì nó cũng chỉ là một phần để đưa đến cái quyết định là cái hành vi phạm tội nó có phải là nghiêm trọng hay không. Bởi vì nó liên quan đến cái hành vi phạm tội nó được thực hiện như thế nào, với một thái độ gọi là cố ý đến cùng, với một cái sự tổ chức, với một cái sự xảo quyệt, với một cái sự tàn độc, hoặc là với một cái động cơ lê tiện vân vân, thì nó có rất là nhiều cái yếu tố, chứ không phải chỉ là cố ý gây thương tích thì cứ thế là mặc định coi đấy là một cái tội rất là nghiêm trọng.
Điều 104 Bộ Luật Hình Sự có 4 khung hình phạt từ 6 tháng tù giam tới 20 năm tù hoặc tù chung thân. Tin cho hay, cha mẹ của em Tuấn cũng bị truy tố về tội cố ý gây thương tích, nhưng không rõ là theo điều nào. dù giờ phải sống nương nhờ vào người gì. MV nói rằng còn nhiều người khắp Việt Nam còn tội hơn gia đình em rất nhiều lần. Vì theo lời em, bị mất đất, mất nhà cửa và bị cướp quyền làm người. Em nói tiếp.
Dạ, con chỉ mong muốn nhỏ nhỏ thôi, làm nhà cầm quyền cộng sản, thả cha mẹ con và anh hai con ra, trả tất cả nhà lại cho gia đình con, sống lại bình thường thôi. Dạ, con chỉ mong là luật pháp của Việt Nam nó đừng có làm trái với luật của quốc tế người ta quy định. À, mà nó đừng có xâm phạm nhân quyền nữa. Hằng ngày con lên Facebook thì con tố cáo những tội ác mà đảng cộng sản đã cướp của gia đình con, thì con tố cáo tội ác của nó để cho đảng cộng sản Việt Nam này mau sám hối vậy thôi.
Thu hồi đất đai ở Việt Nam đã gây ra nhiều vụ đối đầu nghiêm trọng giữa người dân và lực lượng cưỡng chế. Trước vụ liên quan tới gia đình MV và Tuấn, gia đình nông dân Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng dùng mìn tự chế và súng để chống lại lực lượng cưỡng chế năm 2012. Vụ việc khiến nhiều người bị thương cũng như đẩy nhiều thành viên trong gia đình nông dân này vào cảnh tù tội. Đến đây cũng đã kết thúc chuyên mục Câu chuyện Việt Nam do Nguyễn Trung phụ trách, phát sóng vào lúc 10 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Quý vị có thể bình luận về bài phỏng vấn này cũng như đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận trao đổi với các độc giả khác trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 độ Plus. Nguyễn Trung xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Thưa quý thính giả, di dân bất hợp pháp tiếp tục là một đề tài chính trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ, với một số ứng cử viên ủng hộ những biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn làn sóng di dân bất hợp pháp vượt biên giới vào Mỹ, trong khi những ứng cử viên khác kêu gọi cải cách di trú để hợp pháp hóa cho một số người đã vào nước Mỹ. Đứng giữa những cuộc tranh luận giữa hai phía là vấn đề thiếu niên vượt biên giới bất hợp pháp, được cha mẹ thuê người đưa đi vì lầm tưởng là những em này sẽ được tự động cho phép ở lại nước Mỹ. Trong câu chuyện nước Mỹ tuần này, mời quý thính giả theo dõi tường trình của thông tin viên Diana Longrira và Angelica Herrera về những thách thức các em gặp phải khi vào Mỹ bất hợp pháp.
Em Carlos Rodriguez rồi em Salvador đến Mỹ vì các băng đảng tội phạm đe dọa tống tiền cha mẹ em. Em gặp may nhờ được chú đón về nhà tại tiểu bang Maryland, miền đông nước Mỹ, và nhờ luật sư giúp em ở lại Mỹ. Trong khi chờ đợi em được cho đi học, và em kể cho đài VOA về chuyến đi của em.
Em gặp nhiều khó khăn vì em đến những nơi không biết, gặp những người không quen. Em phải nhịn đói đi bộ nhiều ngày. Em có mặt tại những nơi thật là tồi tệ.
Sau khi vượt biên giới Mỹ-Mexico, em bị nhân viên di trú bắt. Em cho biết.
Em trải qua khoảng 10 ngày tại một trong những nơi được gọi là tủ lạnh. Đây là một phòng rất lạnh và em không có áo khoác ngoài, không có gì cả.
Các giới chức an ninh nội địa ước chừng có khoảng 68.000 thiếu niên, không có người đi kèm, vượt biên giới trong năm 2014. Nhiều em cho biết bị quấy nhiễu tình dục, bị đánh đập và đe dọa trên đường đi. Tuy nhiên, các nhân viên xã hội nói vượt biên giới không phải là thách thức duy nhất. Có được giấy tờ ở lại nước Mỹ cũng rất khó khăn. Ông Abel Nunes Carresen, một nhân viên xã hội, nói
vào một lúc nào đó các em phải ra trước một thẩm phán và gia đình các em không có đủ tiền bạc hay không biết phải tìm ở đâu để được giúp đỡ về những dịch vụ này.
Một giải pháp là xin tị nạn, nhưng chứng minh bị ngược đãi rất phức tạp. Bertri Calopi, một luật sư di trú, cho biết.
Thường chúng tôi cố tìm một nhân chứng có thể xác nhận câu chuyện của các em. Chúng tôi cũng đưa ra bằng chứng về tình trạng tại quốc gia các em.
Theo một trung tâm nghiên cứu thuộc trường đại học Syracuse, New York, thì 2 trong 3 em ra trước tòa án di trú không có đại diện pháp lý. Đối với những em không có luật sư, 9 trong số 10 em bị trục xuất về nước. Trong trường hợp em Carlos Rodriguez và bạn người El Salvador là Diego Zamora, thì 2 em được đi học trong khi chờ đợi ra tòa án di trú. Tuy nhiên, thích hợp với cuộc sống mới không dễ dàng gì. Em Diego Zamora nói.
Em có một ông thầy kỳ thị chủng tộc. Ông nổi giận khi em không biết tiếng Anh và em không biết phải làm gì.
Các trường học bị ảnh hưởng vì làn sóng các trẻ em di dân. Đó là trường hợp của những trường công tại quận Montgomery, tiểu bang Maryland. Những trường này thiếu tiền để đáp ứng nhu cầu của khoảng 300 em mới đến, hầu hết từ Honduras, El Salvador và Guatemala. Bà Laura Newton, phụ trách các trường công tại quận Montgomery, nói.
Khi con số học sinh tăng lên thì phải có thêm giáo viên, thêm những dịch vụ giáo dục, nên ngân sách bị ảnh hưởng.
Dù hai em Carlos và Diego đi học hàng ngày và nhà cầm quyền biết có sự hiện diện của các em, nhưng tương lai của các em tùy thuộc vào việc tòa án di trú có ân xá cho các em hay không. Theo những cuộc nghiên cứu mới đây, con số những di dân bất hợp pháp vượt biên giới vào Mỹ đã giảm sút trong những năm gần đây. Tuy nhiên, việc bắt giữ những trẻ em không có người đi kèm tại biên giới Mỹ-Mexico đã lên đến cao điểm vào năm ngoái, tạo ra một cuộc khủng hoảng làm phát sinh những cuộc tranh luận mới về cải cách di trú. Hơn một năm sau cuộc khủng hoảng các trẻ em di dân vượt biên giới, viễn ảnh giải quyết vấn đề này dường như còn xa vời. Các quan sát viên nói các nhà lập pháp Mỹ không đạt được thỏa thuận vì lập trường cách biệt giữa hai đảng tại Quốc hội Mỹ về vấn đề di trú. Dân biểu Cộng hòa Matt Salmon nói.
Cuối cùng, một trong những hy vọng và mong ước của tôi là các em có thể bị trục xuất về nước càng sớm càng tốt để chứng tỏ rằng $5,000 hay $8,000 trả cho các tay chuyển lậu người bị mất trắng.
Bà Norma Torres, dân biểu thuộc đảng Dân Chủ, cho biết.
Ngay lúc này, các em không thể đến nói với chính phủ là em báo cáo về một tội phạm. Chính phủ có thể giúp em chuyển đến một nơi khác an toàn hay không?
Trong khi đó, chính quyền Obama đang tăng cường những nỗ lực để ngăn lịch sử tái diễn. Bà Catherine Vargas, phụ trách truyền thông châu Mỹ Latin tại Tòa Bạch Ốc, nói.
Thông điệp rất rõ ràng, biên giới của chúng ta không rộng mở cho di dân bất hợp pháp. Đối với những người không có lý do để được cấp visa hay được bảo vệ nhân đạo, chúng ta sẽ thi hành luật pháp của chúng ta, sẽ trục xuất. Nhưng điều quan trọng là không làm nguy hại đến cuộc sống của những người thân yêu của họ.
Trong khi đó, hàng ngàn trẻ em không có người đi kèm vẫn còn vượt biên giới Mexico sang Mỹ. Dù con số này không cao như năm 2014, nhưng nhiều nhà phân tích vẫn xem đây là một điều gây nhiều xáo trộn. Ông Adams Jackson, một chuyên gia an ninh vùng thuộc văn phòng Washington về châu Mỹ Latin nói.
Về phương diện nhân đạo, đây có thể là một tai họa, thực sự giống như Đức Quốc xã tàn sát người Do Thái thời Thế chiến thứ hai.
Ông Adam Jackson nói tiếp là tăng cường tuần tra biên giới nhiều hơn nữa có thể xâm phạm đến nhân quyền của những trẻ em rời bỏ đất nước vì mất an ninh do bạo động băng đảng gây ra.
Nếu các em bỏ nước ra đi và không cho các em cơ hội để tự bảo vệ và gửi trả các em về nước ngay lập tức, người Mỹ chúng ta sẽ thực sự chịu trách nhiệm về những cái chết và những nỗi thống khổ của các em.
Theo phúc trình mới nhất của Bộ An ninh Nội địa, việc bắt giữ các thiếu niên tại biên giới đã giảm hơn 50% so với năm ngoái. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.
Thưa quý thính giả, hôm 6 tháng 8 vừa rồi, một cây đàn quý đã được hoàn lại cho gia đình Totenberg sau 35 năm lưu lạc. Cây đàn violon Stradivarius được tìm thấy sau hơn 3 thập niên đã được trao lại cho các ái nữ của danh cầm Roman Totenberg. Chủ nhân của cây đàn đã qua đời cách đây vài năm. Người con gái cả của gia đình này là một phóng viên của đài phát thanh quốc gia NPR ở thủ đô Washington. Một đời sống văn hóa do Hoài Hương phụ trách kỳ này xin được dành để gửi tới quý vị một số chi tiết về câu chuyện ly kỳ của cây đàn violon trị giá hàng triệu đô la đã từng qua tay của một người Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
Đàn violon Stradivarius là loại đàn rất quý. Trên thế giới hiện nay, chỉ có khoảng 550 cây đàn violon do Antonio Stradivari thiết kế và thực hiện từ vài thế kỷ trước. Giá bán của mỗi cây đàn loại này giờ đây lên tới nhiều triệu đô la trong các cuộc bán đấu giá của các công ty có uy tín như Sotheby's. Cây đàn violon trong câu chuyện được đặt tên là Ames, theo tên của người sở hữu nó vào thế kỷ thứ 19, George Ames. Cây đàn này lúc bấy giờ thuộc quyền sở hữu của danh thủ đàn vĩ cầm Roman Totenberg, bỗng dưng biến mất sau một buổi hòa nhạc của ông vào năm 1980. Từ đó cho tới nay, cây đàn violon quý do Stradivarius hoàn thành vào năm 1734 không còn thấy xuất hiện trước công chúng tại các buổi hòa nhạc. Nghi can duy nhất là một nghệ sĩ vĩ cầm tên Philip Johnston. Tuy rằng các cơ quan điều tra lúc bấy giờ không có đủ bằng chứng để có thể khám xét hay điều tra ông. Vào đầu tháng 8 năm nay, sau 35 năm, gia đình Totenberg cuối cùng đã được trao lại món vật gia bảo này, sau khi cây đàn quý qua tay của một người Việt Nam, bà Thanh Trần. Theo tường thuật của hãng tin AP, thì khi Philip Johnston biết mình không còn sống bao lâu nữa vì chứng bệnh ung thư quái ác, ông đưa vợ cũ, bà Thanh Trần, xuống tầng hầm của căn nhà của ông ở Venice, bang California. Dưới một tấm trải nhựa được đè nặng bằng gạch là một hộp đàn violon cũ có ổ khóa. Ông Johnston trao lại hộp đàn cho người vợ cũ, nhưng ông không giải thích gì. Và bà Thanh tưởng rằng trong chiếc hộp ấy là cây đàn violon cổ thời thế kỷ thứ 18 do Đức chế tạo mà bà đã mua cho ông trong thập niên 1990 với giá 4.500 đô la để tặng lại ông sau khi Johnston vì túng thiếu phải bán đi cây đàn yêu quý. Phải tới gần 4 năm sau khi được Philip trao lại hộp đàn, bà Thanh mới nhận thức được rằng cây đàn mà bà có trong tay không phải là cây đàn mà bà đã mua, mà là cây đàn quý hiếm hơn nhiều. Trong lúc dọn dẹp để tân trang lại nhà cửa, bà Thanh cùng các con gái đâm ra tò mò muốn mở hộp ra xem. Hôn phu của bà Thanh phải dùng tuốc nơ vít để nạy nắp hộp, bà kể lại với phóng viên AP.
Cây đàn violon trông tuyệt đẹp nhưng buồn bã làm sao, tất cả các dây đàn đều bị bật tung.
Bà quyết định nhờ người hiểu biết đánh giá cây đàn, và mãi cho tới khi thực hiện ý định đó, bà mới khám phá ra nhãn hiệu Stradivarius được gắn bên trong cây đàn violon. Nhưng lúc bấy giờ, bà vẫn tin rằng đây là một cây đàn giả mạo. Vào tháng 6 năm nay, cuối cùng, bà Thanh cùng người hôn phu đã đến gặp chuyên gia Philip Ingerian tại một khách sạn ở New York. Chuyên gia đánh giá các cổ vật này đã nhận ra ngay chiếc đàn quý. Ông nói, ông có tin vui và tin buồn cho bà Thanh. Tin vui là vì cây đàn violon này là đàn Stradivarius chính hiệu. Nhưng tin buồn là ở chỗ bà cần phải gọi cho cơ quan điều tra Liên bang Hoa Kỳ, FBI ngay lập tức, bởi vì đây là một cây đàn đã bị đánh cắp. Bà Thanh kể rằng, suýt nữa bà đã ngất xỉu vì lo sợ bị bắt giữ. Bà lập tức tiếp xúc với các nhân viên FBI mà không cần tới sự giúp đỡ của một luật sư. Bà kể tiếp.
Họ hỏi tôi có bằng lòng cho họ lấy đi cây đàn hay không. Tôi trả lời ngay, vâng, các ông cứ mang nó đi, bởi vì cây đàn này không phải là của tôi. Nó đã bị đánh cắp. Thế rồi họ trao cho tôi một giấy chứng nhận đã nhận đàn.
Cơ quan điều tra Liên bang Hoa Kỳ sau đó báo cho bà Thanh biết rằng ông Johnston, chồng cũ của bà, từng được trông thấy ở gần nơi cây đàn bị trộm. Ông là nghi can duy nhất. Tuy nhiên, nhà chức trách không có đủ bằng chứng để có thể bắt ông hoặc yêu cầu tòa ra chát để khám xét nhà ông. Lúc đó, bà Thanh là một sinh viên theo học ở Đại học Maryland. Cách đó 5 năm, bà đã cùng cha mẹ di dân sang Hoa Kỳ từ Việt Nam. Bà gặp ông Johnston vào đầu thập niên 1990 sau một buổi trình diễn ở Los Angeles. Hai người hò hẹn trong nhiều năm trước khi thành hôn. Ông bà Johnston có với nhau hai cô con gái, nhưng hai ông bà ly dị vào năm 2008. Bà Thanh giải thích.
Ông ấy là một con người phức tạp.
Bà Thanh nói khi nhìn lại thời gian ấy, chỉ có một điều đáng nghi. Đó là ông Johnston không bao giờ rời khỏi cây đàn lâu. Bà nói nhìn lại những tấm ảnh cũ, bất kỳ đi đâu, kể cả trong những chuyến băng rừng lội suối, không lúc nào mà ông Johnston không mang theo hộp đàn. Bà Thanh cho biết là chắc chắn ông Johnson đã từng chơi cây đàn Stradivarius ở nhà. Tuy nhiên bà không biết liệu có bao giờ ông mang nó đi trình diễn hay không. Bà Thanh cho biết là mãi cho tới bây giờ, bà vẫn chưa hoàn hồn khi khám phá ra cây đàn là của bị đánh cắp. Bà nói, niềm hối tiếc duy nhất của bà là không được biết sớm hơn để có thể trả lại cho khổ chủ. Một người bạn của Johnson, nghệ sĩ đàn cello Michael Fitzpatrick, cũng nhắc tới thói quen hơi lập dị đó của bạn mình. Michael nói ông tin rằng bạn của ông đã bị lương tâm cắn rứt trong suốt mấy thập niên qua. Cây đàn Stradivarius đắt tiền nhất từng được mang ra đấu giá là chiếc violon mang tên Lady Burnt, sản xuất vào năm 1721. Cây đàn này đã được Quỹ âm nhạc Nippon mang ra đấu giá vào năm 2011 và sau cùng được trao tay với giá 16 triệu đô la. Quỹ Nippon đã dành một phần số tiền bán đàn để giúp các nạn nhân trong thảm họa động đất và sóng thần ở Nhật Bản vào năm 2011. Hiện không biết giá của cây đàn violon Ames trên thị trường là bao nhiêu. Tuy nhiên, cây đàn quý đã trở về nhà sau chuyến phiêu lưu dài 35 năm là một bảo vật vô giá đối với các ái nữ của người sở hữu cuối cùng của nó. Nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng Roman Totenberg là một thần đồng âm nhạc ở Ba Lan. Sự nghiệp của danh cầm Roman Totenberg gắn bó với cây đàn Stradivarius mà ông đã sắm từ năm 1943 với giá 15.000 đô la. Bà Nina Totenberg, người con cả trong gia đình, là một ký giả đang cộng tác với Đài Phát thanh Quốc gia NPR ở thủ đô Washington. Trên một chương trình của Đài Phát thanh này hồi gần đây, Nina cho biết là cây đàn luôn luôn theo ông đi lưu diễn khắp nơi trên thế giới. Việc cây đàn bị đánh cắp là một mất mát to lớn, không thể nào nguôi ngoai đối với cha của bà, mãi cho tới khi ông qua đời ở tuổi 101 vào năm 2012. Đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời Sống Văn Hóa của VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới cũng trên làn sóng này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Cao Thị Cao ở Quảng Ngãi hỏi như sau. Thưa bác sĩ, tôi tên Cao Thị Cao, năm nay 27 tuổi, đã lập gia đình. Tôi và chồng tôi đều bị nhiễm virus viêm gan B mãn tính, chưa phải dùng thuốc. Vợ chồng tôi chưa sinh con vì sợ lây truyền bệnh cho con. Trân trọng kính nhờ bác sĩ tư vấn cho tôi bằng cách nào để tôi sinh con mà không truyền bệnh cho con, từ lúc mang thai đến lúc sinh và nuôi dưỡng. Xin cảm ơn bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời câu hỏi của bà Cao Thị Cao về viêm gan mãn tính và thai nghén. Ở Mỹ chẳng hạn, chừng 1-2% dân số tổng quát của Mỹ có mang cái bệnh viêm gan B mãn tính. Và cái người viêm gan B mãn tính có nghĩa là cái người họ mang cái viêm virus của viêm gan B ở trong máu của họ. Và nếu bác sĩ thử bệnh nhân, người ta thử thấy cái kháng nguyên là cái antigen của cái viêm virus viêm gan B mà thấy dương và nó kéo dài trong khoảng thời gian trên 6 tháng thì người ta gọi đó là cái người bị viêm gan B mãn tính, chronic hepatitis B. Thì cái người sinh ra ở Việt Nam hay là sau này dọn qua Mỹ hay là nói chung cái người gốc châu Á, châu Đông, Đông Âu, Trung Mỹ hay là người ở Nam Mỹ, tức nghĩa là châu Mỹ Latin, những cái nhóm người đó họ có cái tỷ số mắc bệnh viêm gan mãn tính virus B cao hơn những cái nhóm người khác. Và những cái người gốc Việt trong những cái khảo cứu trong quá khứ thì có chừng 12-13% là mắc viêm gan B mãn tính so với 1-2% trong dân số tổng quát như chúng ta đã nói. Thì hiện nay viêm gan B mãn tính không phải là một cái trở ngại cho việc thai nghén. Tuy nhiên nếu mà không phòng ngừa ngay sau khi bé ra đời thì cái nguy cơ bé bị nhiễm viêm gan B HBV gần như là 100%. Thì nếu mà phòng ngừa đúng cách thì đa số các bé sơ sinh, những cái bé được sanh ra của cái người mẹ bị nhiễm HBV, những cái đứa bé đó nếu mà được phòng ngừa đúng cách sẽ không có bị nhiễm HBV trừ một cái số tỷ lệ nhỏ thất bại. Cái thất bại đó cũng có thể do giải thích bằng thứ nhất là do chích thuốc ngừa không có đủ hay là chích quá trễ, hoặc là do em bé có cái lượng mẹ của em bé trong cái quý thứ ba, trong cái tam can nguyệt cuối cùng, trong 3 tháng cuối cùng có một cái lượng virus HBV, hepatitis B virus, nó quá cao ở trong máu. Ví dụ như cái số chính xác là người ta nói nếu mà trên 100 triệu bạn của cái con siêu vi HBV DNA của nó trong 1 ml máu, hay là tính bằng cái đơn vị quốc tế là mà trên 20 triệu đơn vị quốc tế, 20 million international unit, là xem như là cao. Và trong những cái trường hợp mà như vậy thì em bé có nguy cơ nhiễm HBV viêm gan B cao hơn. Nếu mà cái người mẹ đã có một cái thai kỳ trước đó mà từng truyền cái con siêu vi HBV cho con, mặc dù là được chích ngừa cẩn thận khi mới sanh, thì trong lần có bầu kế tiếp, bác sĩ săn sóc cho cái người mẹ đó có thể nghĩ đến cái biện pháp là dùng thuốc chống hay là kháng virus viêm gan B, cái thuốc tên là Lamivudine, viết là Lamivudine. Dùng cái thuốc đó cho người mẹ trong cái quý thứ ba. Nhưng mà cái chuyện này thì cũng là chuyện rất chuyên môn, chỉ có một số người bác sĩ chuyên môn về chữa cái bệnh viêm gan B ở bên Mỹ họ dùng cái biện pháp đó. Và phải nên biết là đối nếu mà cái người mẹ bị viêm gan B mãn tính nhưng mà cái số lượng trong máu rất là thấp, ví dụ như là dưới 20.000 đơn vị quốc tế trong 1 ml, thì có những cái khảo cứu cho thấy cái biện pháp cho uống Lamivudine này không có hiệu quả và không có ích, có nghĩa là không có cần uống. Bây giờ cái người mẹ bị nhiễm HBV thì cái đứa trẻ sơ sinh nó có thể nó nhiễm HBV do tiếp xúc với máu và chất tiết của người mẹ lúc nó sanh ra. Lúc mà sanh ra bình thường qua cái đường âm đạo thì nó dễ bị nhiều hơn là nếu mà sanh ra là do mổ C-section. Đa số trẻ em nhiễm lúc mới sinh sẽ không có đủ sức từ nó sinh ra cái đề kháng để cái thanh toán cái virus HBV và bệnh sẽ trở thành viêm gan siêu vi B mãn tính như chúng ta đã nói, chronic hepatitis B. Thì hiện nay đa số trường hợp nhiễm viêm gan HBV từ người mẹ qua trẻ sơ sinh đều có thể ngừa được bằng cách chích ngừa cho em bé ngay lúc mới sinh ra, có nghĩa là trong vòng 12 tiếng đồng hồ. Thứ nhất, một cái mũi chích đó là thuốc có chứa kháng thể chống HBV, từ tiếng Anh ta gọi là HBV immunoglobulin, để thiết lập cái sức đề kháng chống HBV ngay cho cơ thể của em bé sơ sinh. Đây là một cái loại miễn nhiễm thụ động, passive immunization. Và sau cùng một lúc, một cái mũi thứ hai là cái vaccine hay là một thuốc chích ngừa HBV để mà kích thích cái hệ miễn nhiễm của em bé sản xuất ra kháng thể cho chính nó. Và đây là một cái loại active immunization. Em bé cần được chích ngừa tiếp với cái vaccine chống HBV lúc em được 1 tháng hay 2 tháng và được thêm một liều nữa, liều thứ ba, lúc 6 tháng. Và ở bên Mỹ thì người ta kiểm soát để ý là cái liều thứ nhất với liều cái thứ ba nó phải cách nhau là ít lắm là 6 tháng. Thì vài tháng sau khi chích mũi cuối thì ở Mỹ người ta thử máu xem em bé có kháng thể chống HPV đầy đủ hay chưa. Nếu mà đo cái kháng thể ở trong máu của em bé mà không thấy kháng thể hoặc là cái mức quá thấp thì bác sĩ cần chích thêm một loạt gồm 3 mũi thuốc ngừa cái bệnh viêm gan B cho em bé trong một cái thời gian là 6 tháng, có nghĩa là lặp lại cái loạt 3 mũi thêm một lần nữa. Và nếu mà bé có virus ở trong máu thì trường hợp này ít thôi, có nghĩa là những cái biện pháp chích ngừa lúc mới sanh thất bại, thì bệnh nhân cần được bác sĩ nhi khoa hay là bác sĩ chuyên về gan nhi khoa theo dõi như là một cái trường hợp viêm gan B mãn tính. Và sau khi sanh, nói về chuyện cho con bú thì hiện nay Trung tâm Phòng ngừa Bệnh tật của Hoa Kỳ CDC, CDC và Hàng lâm Viện Nhi khoa của Mỹ là AAP và Tổ chức Y tế Quốc tế WHO đều cho rằng người mẹ nhiễm HPV vẫn có thể cho con bú sữa mẹ. Đó là những cái lập trường chính thức của những cái cơ quan đó. Thứ nhất, người ta giải thích là cái cơ nguy lớn nhất là lúc sanh ra, lúc bé tiếp cận với máu và chất tiết của đường sinh dục. Và thứ hai, ở Mỹ, tất cả các trẻ em có mẹ nhiễm HPV đều được chủng ngừa HPV IgG mà tôi vừa nói và HPV vaccine, HPV vaccine là cái thuốc chủng ngừa viêm gan lúc mới sanh, hai thứ. Và thứ ba, giải thích tại sao cái lập trường như vậy. Người ta nói rằng chưa có bằng chứng nào cho thấy em bé bú sữa mẹ có nguy cơ bị nhiễm HPV cao hơn là những em không có bú sữa mẹ. Tuy nhiên, người mẹ nhiễm HPV nên giữ gìn núm vú không có bị nứt nẻ, không có chảy máu. Vì nếu mà chảy máu ở trong sữa do núm vú bị nứt nẻ thì cái hiện diện của những cái DNA của con siêu vi HPV sẽ cao hơn. Và người ta cũng đã từng phát hiện được DNA HPV ở trong sữa mẹ. Thì nếu mà núm vú nó có chảy máu, cái lượng máu nó đáng kể thì có thể tăng cái khả năng cái HPV nó ở trong cái sữa mẹ nhiều hơn là đối với những cái người mẹ bình thường. Tuy nhiên, nếu mà trên thực tế, nếu mà chúng ta vẫn nghi ngại cái vấn đề này thì chúng ta có thể dùng formula, những cái sữa nhân tạo cho em bé bú. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voa.tiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 23 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are in the dark and work like a horse.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là in the dark và work like a horse.
Mylon and Mike spent a long time in the library today. Mike is taking up a part-time job at the bank as a loan officer. He needs to learn fast about the various financial plans to help his clients. So, Mike checked out a few books to read and prepare himself for his job.
Hôm nay Mylon và Mike vừa mới ở trong thư viện mấy tiếng đồng hồ. Mike sắp sửa đi làm việc bán thời gian tại ngân hàng. Anh làm nhân viên lo về cho vay tiền. Anh cần học thật nhanh các dịch vụ tài chính để phục vụ khách hàng. Cho nên Mike đã mượn ra vài cuốn sách để đọc và sửa soạn cho việc làm.
Mylon, I'm a bit nervous. This job doesn't seem to be as simple as I originally thought.
Mike nói, Mylon, tôi hơi lo. Công việc này không có vẻ giản dị như tôi nghĩ lúc đầu. Cheer up, Mike. You're smart. You can learn all subjects fast. Don't underestimate yourself. Vui lên đi, Mike. Anh thông minh. Tất cả các môn học, anh đều học nhanh lắm. Đừng có tự hạ giá mình.
Thanks, but this is really difficult. I read the documents the bank gave me last night. Quite a tough job. I'll have to read and remember a lot of information.
Mike nói, cảm ơn cô, nhưng việc này khó thật. Tôi đọc các tài liệu nhà băng đưa cho hôm qua. Việc khó à? Tôi sẽ phải đọc và nhớ nhiều dữ kiện lắm. In any new jobs, we have to learn. It takes time and hard work. Don't you agree? Trong công việc mới, ta phải học và mất thì giờ và khó nhọc. Anh đồng ý không?
Yeah, I know I have to work hard now. The more I read, the more I find out I'm in the dark.
Mike nói, đúng, tôi biết tôi phải mất công. Càng đọc, tôi càng thấy là tôi in the dark. In the dark? What's that? I can guess the meaning of this idiom, but tell me more about it. In the dark? Trong bóng tối. Tôi có thể đoán được ý nghĩa của thành ngữ này, nhưng anh hãy giảng thêm cho tôi.
In the dark means not knowing, in ignorance without information.
Mike nói, in the dark có nghĩa là không biết, u mê, không có tài liệu, tin tức để biết. So, you're going to work as a bank loan officer, but you're still in the dark about what you're supposed to do at your job. Vậy anh sắp làm nhân viên nhà băng, lo dịch vụ cho vay tiền, nhưng anh vẫn in the dark, tối mù, không biết gì về việc anh phải làm.
Exactly. I need to sit down and learn, just like what we do in school, learning a subject to know the answers to questions in tests.
Mike nói, đúng thế, tôi cần ngồi xuống và học như ta học các môn học ở trường để biết trả lời các câu hỏi trong bài thi. Then after learning and getting experience at work, you will no longer be in the dark. You will know about the types of loans and which ones are appropriate for your clients. Và sau khi học và có kinh nghiệm trong nghề, anh sẽ không còn bị in the dark. Tối tăm. Anh sẽ biết các loại tiền vay hoặc loại nào hợp với khách hàng.
Wow, you're such a good advisor. I wish I have you as my manager.
Mike nói, cô là cố vấn giỏi quá. Ước gì cô là giám đốc của tôi. I'm totally in the dark about this subject and so many more. Tôi hoàn toàn tối tăm về ngành này. Và nhiều ngành khác.
Yeah, technology. I know that better than anyone else. I have to be so patient when I help you improve your computer skills.
Mike nói, đúng, về vi tính. Tôi biết rõ hơn ai hết. Tôi phải kiên nhẫn lắm khi tôi giúp cô tăng khả năng về điện toán. Mike, by saying I have to be patient, you mean you have to try not to get angry with me when you help me? Mike, nói là tôi phải kiên nhẫn. Anh muốn nói anh phải cố, không đổi sùng. Khi anh giúp tôi phải không?
Now, now, don't get upset. I know you are in the dark about computers. I've always been nice to you, haven't I?
Mike nói, thôi thôi, đừng nổi nóng. Tôi biết cô tối mù về máy vi tính. Vì vậy, tôi luôn luôn nhẹ nhàng với cô, đúng không nào? You've been very nice, except when you raise your voice and roll your eyes. Anh dễ thương lắm, trừ khi anh to tiếng và đảo mắt.
Oh, oh, am I that hard? I'd better watch myself and never do that again. Are you okay with that, Mylon?
Mike nói, Oh, tôi tệ thế đấy à. Tôi phải tự xét mình và không làm thế nữa. Được chưa, Mylon? All right, you're forgiven. Seriously, let's get back to your preparation for the job. So what are you going to do next? Rồi, anh được tha rồi đấy. Nói chuyện đứng đắn. Bây giờ chúng ta trở lại chuyện anh sửa soạn cho công việc của anh. Anh sắp làm gì tới đây?
I'm going home to read and learn and take notes and memorize. I'll work like a horse.
Mike nói, tôi sẽ về nhà, đọc, học, ghi nốt, học thuộc lòng. Tôi sẽ làm việc như trâu. I know horses have to work hard pulling carts, carrying stuffs. So you mean you will work very hard for hours every day, right? Tôi biết ngựa phải làm việc nặng như kéo xe và mang vật nặng. Vậy ý nghĩ là anh sẽ phải làm việc chăm chỉ nhiều giờ trong ngày, phải không?
Yes, that's it. I'll have to work very hard. Work like a horse. No fun for a while.
Mike nói, đúng như vậy đó. Tôi sẽ phải làm việc học hỏi thật chăm. Làm như trâu. Không giải trí gì hết trong một thời gian. Well, very soon you won't be in the dark anymore. And you won't need to work like a horse. Because you will know what you should do in your job. And you can relax and enjoy your job. Thực ra, chẳng bao lâu, anh sẽ không còn tối tăm. Và anh không cần làm việc như trâu. Vì anh sẽ biết phải làm gì trong công việc của mình. Và anh có thể thong thả, vui trong việc làm.
I hope so, and you too soon will no longer be in the dark about the computer. You've been working like a horse on the computer. Soon, you will be able to handle this device like a real pro.
Mike nói, tôi hy vọng như thế. Và cô nữa, chẳng bao lâu cô cũng sẽ không còn tối tăm về máy vi tính. Cô sẽ học như trâu. Cô sẽ thể dùng máy vi tính như những người chuyên nghiệp chính thức. Ok, let's be positive. We work seriously. And we keep our spirits high. This is the way to go. Ok, tôi sẽ giữ tích cực. Chúng ta làm mọi việc đứng đắn và giữ tinh thần cao. Đúng đường rồi đó.
Right, Mylon. You're the best.
Mike nói. Đúng, Mylon. Cô số 1 đó. Hôm nay, chúng ta vừa học 2 thành ngữ. In the dark, nghĩa là không biết. Và work like a horse, nghĩa là làm việc như trâu. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nhà nước Hồi giáo và vùng Cận Đông, hay ISIL, đang tiếp tục tấn công thường dân vô tội. Với những vụ bắt cóc mới nhất ở tỉnh Homs thuộc miền trung Syria, nơi mà nhóm khủng bố này đã bắt cóc ước tính khoảng 230 người, trong đó có một số người Kitô giáo. Những vụ tấn công của ISIL cũng đã khiến ước tính khoảng 2.000 người tản cư từ những ngôi làng lân cận. Theo báo cáo nhân quyền năm 2014 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, một số cộng đồng sống dưới nền cai trị của ISIL hứng chịu những khoản thuế tôn giáo chuyên biệt, gọi là jizya. những vụ cưỡng bức cải đạo, việc phá hủy những địa điểm tôn giáo và việc trục xuất những cộng đồng thiểu số. Kitô hữu chiếm khoảng 10% dân số hơn 17 triệu người của Syria. Hồi tháng 2, ISIL tấn công những ngôi làng với đa số dân cư là người Assyria theo Kitô giáo ở tỉnh Hasake, đông bắc Syria, nơi chúng bắt cóc hàng chục thường dân, bao gồm phụ nữ, trẻ em, linh mục và người già. ISIL cũng đốt cháy và phá hủy nhà ở và nhà thờ. Những vụ tấn công đó khiến khoảng 3.000 người phải tản cư. Việc ISIL cố tình nhắm mục tiêu vào thường dân tiếp tục chứng minh hành vi mang tính tội ác tràn lan và sự tàn bạo của chúng đối với tất cả những ai không đồng tình với tư tưởng độc hại của chúng. ISIL tiếp tục gieo rắc cái tà ác lên những người vô tội thuộc mọi tín ngưỡng và phần lớn những nạn nhân là người Hồi giáo. Người dân thuộc mọi tín ngưỡng và nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo khắp khu vực đã đoàn kết lên án sự đồi bại của ISIL, những vụ giết người hàng loạt, cưỡng hiếp, việc bắt người làm nô lệ tình dục, đánh đòn, ném đá, đóng đinh và những vụ hành quyết công khai những con tin của ISIL. Bạo lực ở Syria đã giết chết hơn 250.000 người. Hoa Kỳ đòi ISIL phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện tất cả những thường dân bị nhóm này bắt giữ. Để giúp chấm dứt những nỗi kinh hoàng, Hoa Kỳ vẫn cam kết lãnh đạo liên minh toàn cầu chống ISIL.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gửi đồ lễ viếng đền một đền thờ chiến tranh gây tranh cãi, một hành động chắc chắn làm phật lòng nhiều người Trung Quốc và Triều Tiên vốn đã giận dữ về điều họ xem là lời xin lỗi thiếu thành khẩn của nhà lãnh đạo Nhật về những tội ác chiến tranh. Truyền thông địa phương loan tin rằng ông Abe đã gửi đồ lễ là tiền mặt đến đền thờ Yasukuni hôm thứ Bảy, nhưng đánh dấu 70 năm Nhật Bản bị các lực lượng đồng minh đánh bại trong chiến tranh thế giới thứ hai. Bắc Triều Tiên hôm thứ Bảy đe dọa sẽ hành động quân sự toàn lực sau khi Nam Triều Tiên tái khởi động chương trình phát thanh tuyên truyền bằng hệ thống loa phóng thanh đặt gần biên giới căng thẳng giữa hai nước. Seoul nối lại chương trình phát thanh tuyên truyền lần đầu tiên sau hơn một thập niên để đáp lại một vụ nổ mìn hồi tuần trước làm bị thương hai binh sĩ miền Nam bên biên giới của Nam Triều Tiên tại khu phi quân sự. Chính quyền Trung Quốc vừa ra lệnh di tản gấp khỏi khu vực quanh địa điểm xảy ra những vụ nổ cháy lớn tàn phá một khu công nghiệp ở thành phố cảng Thiên Tân, miền đông bắc Trung Quốc, theo tin của Nhật báo Nhà nước. Tờ tin tức Bắc Kinh hôm thứ Bảy nói rằng tất cả mọi người trong khu vực bán kính 3 km quanh nhà kho xảy ra nổ cháy, bắt buộc phải di tản khỏi khu vực do nguy cơ môi trường có thể bị nhiễm độc hóa chất. Truyền thông Mỹ mới đây nói rằng nhân viên thiện nguyện Mỹ cô Kayla Mueller bị sát hại hồi đầu năm nay trong khi đang bị các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo bắt cóc, đã bị thủ lãnh của nhóm cực đoan này hãm hiếp nhiều lần trước khi chết.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.